SBS Việt ngữ.
Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Tam và rất cảm ơn ông một lần nữa là đến với quý thính giả của SBS Radio.
Dạ, tôi xin một lần nữa kính gửi lời chào đến các thính giả của đài SBS.
Thưa bác sĩ, trước tiên để mà những vị mà chưa hề được coi cái video đó cũng như là chưa hề được nghe nhiều về cái dự án tập kinh này thì xin bác sĩ cho biết sơ lược dự án này là gì và tại sao mà cộng đồng chúng ta lại phẫn nộ khi chỉ vừa mới xem dự án thưa bác sĩ?
Dạ, thưa chị, tôi là người có đức tin cho nên tôi nghĩ rằng đây là cũng là cái ơn trên nó cho mình cái cơ hội một cách rất là đặc biệt là khi chúng ta nhận được một cái DVD của cái một buổi họp của một cái thành phố ở cạnh Paris. Nó nằm 27 cây số về phía đông của Paris. Thì bình thường thì nó chẳng có cái gì mà phải lưu tâm cho đến khi mà chúng ta nhận được cái DVD gửi bằng đường bưu điện với một cái tài liệu 16 trang.
Yeah.
Thì chúng tôi rất ngạc nhiên, người gửi nó không để tên cho nên chúng tôi là phải chiếu ra xem và xem cái đó rồi đó. Mình mới biết là cái người gửi đến cho mình họ có một cái nhắn nhủ là ai có can đảm để đứng ra làm cái việc này. Thì chúng tôi thấy rằng có bộ phận phải, điều thứ nhất là ít thì phải thông tin cho cộng đồng Paris biết và nước Pháp biết đương nhiên rồi. Nhưng mà khi chúng tôi chiếu cái đó ra ở tại Paris ngày 28 tây tháng 10 năm 2018 thì cộng đồng ở Paris hết sức là cộng phẫn. Như chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều mình suy nghĩ đó không phải sai lầm. Thì thật sự đây là một cái đề án hết sức là quan trọng, bởi vì chúng tôi sau khi chúng tôi tìm hiểu thông tin rồi đó, chúng tôi tìm hiểu thì thấy rằng đây là một cái đề án nó dính líu tới cái sách lược một con đường một vành đai của Trung Cộng và lần này nó đụng chạm tới dân tộc Việt Nam của chúng ta một cách trực tiếp. Tại vì trong cái buổi lễ đó họ nói rõ ràng rằng là họ sẽ thành lập một cái quốc gia kinh, thưa quý vị, mà họ đã nói rằng là họ sẽ làm được điều đó vì họ đã có một là đất, họ mua đất ở địa phương đó, hai là dân, cái dân kinh này á, là cái dân Việt Nam ngày xưa tên là An Nam, nó nói rất rõ ràng đó là dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và nó nói đặc biệt nữa là ở ngoài hải ngoại nó thành lập cái quốc gia kinh nó vì không còn là quốc gia Việt Nam nữa. Cho nên nó thành lập quốc gia kinh này để tạm thời gửi cái thân này đi để mà trở về với đất mẹ. Cái kinh khủng là chỗ đó, là trở đất mẹ là Trung Cộng, thưa quý vị. Nói rất rõ trong đó cái quyền lực tối cao đứng đằng sau cái đề án này là Trung Cộng. Và khi chúng tôi tìm hiểu, chúng tôi đã khám phá ra những việc hết sức là kinh khủng. Là một cái đề án tới 1 tỷ đô la, thưa quý vị, chứ không phải là nhỏ, mà không phải là một đề án duy nhất. Thì chúng tôi khám phá rằng là họ sẽ làm thêm 27 địa điểm nữa trên nước Pháp. Thì chúng tôi kinh hoàng. Chúng tôi thấy rằng có bổn phận phải đem cái thông tin đó đến cho cộng đồng của chúng ta khắp nơi trên thế giới.
Dạ vâng. Tóm tắt lại cái DVD đó là muốn nói đến thứ nhất là tập trung 3-4 triệu người Việt trên khắp thế giới để mà những người Việt này họ gọi là thuộc tộc Kinh, tức là một trong 56 bộ tộc của Trung Quốc tại Tam Đảo. Và sau khi mà được độc lập với Mãn Châu từ thế kỷ thứ 16 đó thì những người tộc Kinh này đã đi tản mát khắp 27 quốc gia và nay đã lên đến con số là 3-4 triệu người. Và trong cái cuộn video đó đó là chính một người Việt được cho là đề ra sáng kiến Kinh Quốc này, tức là thành lập cái quốc gia cho tộc Kinh này gọi là Kinh Quốc đó, đã xác nhận là 3-4 triệu người đó chính là 3-4 triệu người Việt tị nạn trên khắp thế giới hiện nay. Tị nạn Cộng sản nói cho rõ ràng như vậy. Chúng ta thấy là những cái cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy là tại một cái vùng ở Quảng Tây sát ở biên giới Việt Nam đó cũng có những làng có dân số khoảng vài chục ngàn người mà những người đó gọi là người Kinh và có tập quán cũng như là tiếng nói giống như người Việt. Thì có phải là sự kiện này khiến cho người Việt bị cho là một trong 56 bộ tộc của Trung Quốc hay không? Và điều đó thực chất là như thế nào thưa bác sĩ?
Và chính cái sự đánh lạnh con đen đó mà nó làm cho cộng đồng của chúng ta hết sức tức giận. Tại vì trên đất nước của chúng ta mà cái người ở thành phố gọi là người Kinh đó, không có dính líu gì, nó không phải là một dân tộc, nó là cái người trong cái tiếng nói truyền khẩu thôi, để phân biệt cái người thượng là ở vùng cao, rồi những người Kinh là ở thành phố, Kinh là kinh thành ở thành phố, chứ không hề có dân tộc Kinh, giống như không hề có dân tộc thượng, thưa quý thính giả. Là đây là một cái sự đánh lạnh con đen. Còn cái việc mà cộng đồng của chúng ta ở hải ngoại này, người Việt tị nạn 4 triệu mà họ đề cập đến cũng như dân tộc Việt Nam của trong nước, mà họ đề cập đến, họ nói rất rõ là An Nam bây giờ là Việt Nam, rõ ràng là họ muốn nói tới dân tộc và đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì cái sự đồng hóa đó là cái sự đồng hóa vô cùng vô lương tâm. tại vì nó không có đúng lịch sử, nó cũng không đúng với lại cái thực tế và cả cái tâm linh của người Việt Nam, không bao giờ chấp nhận điều đó.
Dạ vâng.
Khi mà tôi đi một vòng như vậy đó, khi đến Úc này đó, thì tôi thấy rõ ràng là cộng đồng của chúng ta khắp nơi chia sẻ cái phần quốc đó, không thể chấp nhận được họ đồng hóa mình như vậy, coi mình là một cái dân tộc thiểu số của họ, mình không thể chấp nhận được, nó đụng tới cái hồng thiêng sông núi của đất nước của chúng ta.
Vâng, bên cạnh đó thưa bác sĩ,
căn cước 4 triệu người tị nạn hải ngoại và nó xóa bỏ luôn dân tộc Việt Nam để nói đó là tập kinh, là một dân tộc thiểu số của nó. Thâm ý của nó là trong khi chờ đợi để nó gom về đất mẹ đó, thì nó thành lập một cái quốc gia ở hải ngoại này.
Dạ. Vâng, ngay cả sử gia Hà Văn Thịnh tại Việt Nam đó thì ông cũng nói rõ đó là từ thế kỷ thứ 16 thì những người Kinh này họ đã cư trú tại cái vùng đất mà lúc đó còn là của người Việt chứ không phải là của người Trung Quốc, và đến năm 1787 tức là sau hiệp ước Pháp Thanh đó, vùng đất đó mới bị chuyển thành của Trung Quốc. Cho nên những cái người Kinh đó còn giữ tiếng nói phong tục của người Việt, là vì họ đúng là người Việt nhưng mà lúc đó cái phần đất đó vẫn còn là của nước Việt Nam chứ không phải là của Trung Quốc. Chính nhà sử học Hà Văn Thịnh ông cũng cho rằng là cái chuyện mà cho rằng tộc Kinh là một trong 56 bộ tộc của Trung Quốc thì là một cái chuyện rất là khôi hài. Bởi vì từ thế kỷ thứ 16 mà có người Việt thì điều đó cho thấy là người Việt đã có mặt tại Việt Nam cách đây hàng ngàn năm rồi. Thì không thể nào mà một ít người Kinh được triều đình Mãn Thanh gọi là giải phóng mà bây giờ lại trở thành 3-4 triệu người. Cho nên chính ông cũng cho rằng đây là một cái sai lầm rất là nghiêm trọng. Vâng, chúng ta cũng thấy nếu mà có một người nào đó xem cái video về cái dự án tộc Kinh này thì nếu họ không coi kỹ và chỉ lướt qua thôi đó thì cái suy nghĩ đầu tiên của họ, ô cái video mà từ những cái người nói tiếng Việt thì lơ lớ mà có những cái biểu ngữ rồi có những hình ảnh nó như là cái chuyện giỡn chơi vậy, thì chúng ta có cần thiết phải đặt vấn đề nó nghiêm trọng như vậy hay không? Bác sĩ thấy điều đó như thế nào?
Dạ, thì nếu mà những một người mà chỉ coi cái video đó không đó thì họ nghĩ như vậy, một cái chuyện không tưởng, đúng không chị? Nhưng mà mình phải nghiên cứu thì mình mới thấy rõ ràng là ở bên dưới của cái buổi lễ đó có chỉ có 55 phút thôi, nhưng mà bên dưới đó nó mới thấy rằng cái ý đồ của nó là một cái đề án rất là lớn, tới 1 tỷ đô la thưa chị.
Nhưng mà như vậy thì họ có làm gì được không, và cái tính chất khả thi của nó như thế nào, làm sao chúng ta biết được qua cái video đó thưa bác sĩ?
Khi mà chúng tôi nhận được cái điều đó, chúng tôi đặt câu hỏi y như chị cũng vừa đặt ra, là cái chuyện này cái chuyện không tưởng, không thể làm được. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng tôi nhìn thấy nó có những cái ngân phiếu 300 triệu đô la, 500 triệu đô la, thì chúng tôi mới giật mình rằng là thế lực nào mà có những cái đồng tiền lớn như vậy. Thì khi chúng tôi khám phá ra tất cả những công ty họ đã thành lập để mà chuẩn bị cho cái công việc này, và thứ nhất là có những người Việt Nam đứng ra đó, thì nó thích hợp với cái hoàn cảnh của Đức nước Pháp là người ta cấm bán đất cho người ngoại quốc thưa chị. Dạ, bên Pháp thì có cái đạo luật rõ ràng là cấm không cho bán người ngoại quốc. Tại vì nó mua rất nhiều rồi chị, thấy cái khi mà dân chúng nó biết, nó biểu tình đó, dân Pháp nó biểu tình nó chống lại đó, thì họ ra đạo luật làm cho mình hiểu rằng tại sao lại có những người Việt Nam lại đứng vô đồng lõa trong việc này. Thì té ra họ mua chuộc những người đó bằng tiền thưa chị. Người ta họ nói là cái gì mà không mua được bằng tiền thì họ sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, thì rất là đúng trong trường hợp này. Thưa với chị là họ dám hứa là từ 5-10% cho những người nào cộng tác trong việc này để thực hiện. Và họ đã ký kết với tòa thị sảnh là tại địa phương đó để mua cái khu đất đó thưa chị. Cho nên là cái chuyện nó đang tới cái giai đoạn thực hiện, có tiền bạc đầy đủ.
Và trong cái buổi lễ đó cũng có cái sự có mặt của ông thị trưởng và những cái người phó thị trưởng khác nữa phải không ạ?
Dạ, thưa có 3 phó thị trưởng trên họ tới 10+ người lận chị trong hội đồng thành phố. Nhưng mà có ông thị trưởng và 3 phó thị trưởng đó đặc trách 3 công tác rất là đặc biệt. Một bà Việt Nam tên là Hồng Châu thì bà là đặc trách trong cái việc mà thành lập quốc gia Kinh này. Người thứ hai là một người phó thị trưởng đặc trách về cái vấn đề xây dựng thành phố. Người thứ ba là người đặc trách về vấn đề kinh tế, phát triển kinh tế của thành phố. Tất nhiên là trong thành phố đó nó có tạo dựng tới 100.000 công ăn việc làm. Rồi sau đó nó còn thêm vài trăm ngàn công ăn việc làm khác nữa. Thì chúng tôi tìm hiểu mới thấy rõ ràng họ tổ chức một cái cuộc di cư lớn lao. Họ đã có dự trù là mỗi năm 10.000 người ở bên Tàu sẽ sang bên Paris thưa chị. Thì rõ ràng là đây là một cái đề án sẽ thực hiện, chứ không phải là nó chỉ là một cái đề án trên giấy tờ. Vì nó đã ký kết với nhau rồi và nó đã hội tụ được tất cả những điều kiện mà thành phố đặt ra để mua khu đất đó. Nhưng mà trên thực tế thì luật pháp chắc chắn rằng sẽ không cho họ mua cái phần đất đó.
Nếu mà đây là một cái dự án khả thi và họ đang từng bước một thực hiện chứ không phải là chuyện hoang tưởng. Thế thì cái ban nghiên cứu, tức là nhóm Minh Bạch mà quý vị thành lập đó, xin cho biết thành phần của nhóm là những ai thưa bác sĩ?
Thưa khi mà tôi thấy rằng là cái chuyện này phải làm liền cái việc thông tin á, thì chúng tôi mướn phòng và chúng tôi mướn mời cộng đồng đến xem. Hôm đó đầy phòng hết, không có một chỗ trống nào. Và cái phản ứng của cộng đồng đó là không phải thông tin rồi ngừng ở đó, chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi muốn phải thực hiện liền, là cái bước vào công tác liền, thì thành lập cái collective. Collective là một cái nhóm thưa chị, nó không phải là một cái hội đoàn, nó không phải là một cái gì có tổ chức cả. Tất cả những người nào mà thấy phẫn nộ hôm đó, họ ngồi lại với nhau, thì anh em chúng tôi ngồi đó để mà ghi nhận cái ý chí của cộng đồng người Việt ở Paris là phải làm, phải tới hành động. Thì chúng tôi bắt tay vào việc hành động liền, không hề có sự phân nhiễm. Anh phải lo chuyện gì, tôi phải lo chuyện gì. Mỗi một người ở trong cộng đồng của chúng tôi lấy cái trách nhiệm để làm. Cá nhân tôi từ nghỉ hưu cho nên tự tôi chọn cái công tác là đi khắp nơi để thông tin. Chính vì lý do đó mà tôi đã đi một cua vòng ở bên Bắc Mỹ. Và sau khi đi bên Bắc Mỹ thì chúng tôi sang bên Úc Châu này, kể như là hai nơi mà đông cộng đồng của chúng ta nhất. Hết thải đó, anh em chúng tôi có 5 người làm việc thôi thưa chị. Những cái tài liệu mà chúng tôi tìm được, có lẽ rằng là không có ai có tưởng tượng được rằng chúng tôi trong một tháng có thể quy tụ được những cái tài liệu đó. Đó cũng nhờ ơn trên, tôi đã có đức tin luôn luôn, tôi tin như vậy chị. Cho nên là khi mình có những tài liệu chứng minh rồi đó, chuyện đó mình không thấy ngồi êm được chị, không thể như làm ngơ được.
Trong buổi nói chuyện hồi tuần trước về dự án này đó, thì ông có nói đến ba yếu tố khiến cho quý vị rất là lo lắng, cho thấy đó là những cái âm mưu hán hóa dân Việt có liên quan đến dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc rồi hội nghị thành đô, thưa ông.
Dạ, chính họ nói chứ không phải là mình tưởng tượng thế gì. Họ nói rất rõ đây là một trong những cái hoạt động của sách lược một vành đai một con đường. Dạ, rất rõ ràng trong các tài liệu họ ký với nhau đó. Họ là có ba cái đối tác thưa chị. Đối tác thứ nhất là thành phố BC Saint John qua ông thị trưởng, và ba phó thị trưởng trên mười mấy người dân cử của hội đồng thành phố. Đó là đối tác thứ nhất. Thì chúng tôi cho rằng là cái đối tác này là ông thị trưởng này bị mua chuộc bởi tiền bạc là một. Hai đó là cái tham vọng chính trị, tại ông muốn ra ứng cử lần tới như là dân biểu của địa phương. Cho nên tạo công ăn việc làm, 100.000 công ăn việc làm mà người tạo nhữ với ông thấy đó, thì là ông có cái tham vọng đó. Tôi cho rằng cái thị trưởng thành phố này, hai cái động lực đó đã làm cho ông xuyên qua cái chuyện mà tổ chức cái buổi ra mắt một cách hết sức là bí mật.
Bí mật là bí mật như thế nào ạ?
Bí mật là bởi vì họ chọn cái ngày họp là ngày 21 tháng 5. Ban đầu mình tưởng đó là một ngày bình thường thôi, chứ chị coi lại lịch đó, thì 21 tháng 5 2018 là một cái ngày lễ thưa chị. Lễ Thăng Thiên. Ở bên Pháp ngày lễ không ai làm việc hết á. Tại sao ông lại chọn cái ngày đó để làm một cái lễ long trọng tại thành phố, ngay cả tòa thị sảnh, chị thấy không? Thành ra cái việc mà khám phá là ngày 21 tháng 5 một ngày lễ đó, là chúng tôi thấy rằng rõ ràng rằng là nó có một cái sự sắp đặt. Thứ hai đó là họ giấu kín cho đến 30 tháng 4, vô tình chúng tôi nhận được, và thật sự đây là có ơn trên hay cái gì chúng tôi có nhiều giải thích, nhưng mà khi chúng tôi nhận được cái hồ sơ là cuối tháng 9, thì cuối tháng 10 chúng tôi đã thông tin cho cộng đồng ở địa phương biết vì cái đề án này nó kinh khủng quá. Đó là đối tác thứ hai. Đối tác thứ ba đó là người Việt dính líu vào trong công việc này. Những người Việt đó chúng tôi hoàn toàn biết họ, biết quá khứ, biết hiện tại, biết họ sinh sống như thế nào, biết cả cái tâm tính của họ. Thì chúng tôi càng kinh ngạc hơn nữa, thì khi chúng tôi khám phá ra rằng Pháp đã có cái luật cấm người ngoại quốc mua đất của Tây, cho nên là sự hiện diện của những người này là vì để đáp ứng lại cái nhu cầu đó.
Vâng, và những yếu tố nào của dự án này khiến cho ông cho rằng dự án này có liên quan mật thiết đến hội nghị thành đô, thưa bác sĩ?
Tôi nói những cái đối tác đó đó thì là làm trong một cái cuộc làm ăn đi. Cho mình nói là những đối tác là những cuộc làm ăn buôn bán với nhau. Nhưng mà cái việc là họ thành lập quốc gia kinh. Và họ nói rất rõ, chính họ nói trong các cái thỏa thuận với nhau đó. Thỏa thuận giữa các công ty với những người Tàu xuất tiền ra để ký cái giao ước mà mua đất đó.
Thưa ông, những cái giấy tờ đó là nhóm Minh Bạch của ông đã có được?
Dạ, đã có trong tay. Anh em chúng tôi chủ trương rằng là nếu mình muốn có được cái uy tín thưa chị, để đạt được để thành công trong cái công tác này đó, là chúng tôi không bao giờ nói một cái gì không có minh chứng được. Ngay cả cái tài liệu 16 trang đó, họ nói rất rõ là cái ông A sẽ làm cái trách nhiệm gì trong cái đề án này, ở đâu là thành phố nào, lung tung. Chúng tôi không sử dụng cái đó, tại vì cái người đó không ký tên, không nhận trách nhiệm của mình. chúng tôi chỉ nói những gì chúng tôi có đủ minh chứng. Như chẳng hạn nói vấn đề là tiền bạc họ đã có sẵn để mua cái 350.000 thước vuông trước đất và 850.000 thước vuông sau này. Vì họ đã hội tụ được tất cả những điều kiện. Hôm đó ông đã tuyên bố trước ông thị trưởng, ông đã đưa ra một số điều kiện chúng tôi đã đáp ứng được. Đặc biệt là tiền bạc chúng tôi đã có sẵn. Và chính tôi đã nhìn thấy những cái xét đó. Cho nên là tôi thấy rằng là họ nói là có giấy, có tờ, chứ không phải là nói miệng thưa chị.
Dạ.
Cho nên tất cả những tài liệu đó chúng tôi có.
Dạ. Thế thì liên quan như thế nào đến Hội nghị Thành Đô?
Hội nghị Thành Đô đó là sáp nhập nước Việt Nam thành ra một cái thuộc địa của Tàu. Rõ ràng Hội nghị Thành Đô là như vậy. Và nội dung của cái mật ước đó mình không thấy. Nhưng mà tất cả những dự kiện nó dẫn tới cái con đường đó. Rõ ràng là nó muốn đồng hóa nước Việt Nam của chúng ta thành ra một thuộc địa của nó. Đề án này là một cái bước để đi đến cái mục tiêu đó.
Và cái mục tiêu đó chúng ta biết là họ sẽ hoàn thành vào năm 2020. Thì cái thời điểm 2020 cũng sắp tới rồi.
Thì chính vì lý do đó đây là giai đoạn thực hiện. Nó nói rất rõ chứ, nếu buôn bán thì nó mua biết bao nhiêu là hải cảng, nó mua biết bao nhiêu đất của biết bao nhiêu quốc gia, mà đâu có bao giờ nó nói tới vấn đề tập kinh đâu. Nhưng đây là thời điểm này, tại sao nó đem cái vụ tập kinh, nghĩa là nó nói rằng dân tộc Việt Nam chúng ta, nói rất rõ nha, là hồi xưa đó là giống như thuộc địa của nó, nhưng mà vì nó đã cho độc lập năm 1884, hiệp ước Patanot, nó nói đủ thứ chuyện, nó lấy cái lịch sử thật. Nên nó đem ra nó gán ghép cho cái ý đồ của nó muốn làm ngày hôm nay thưa chị. Cái đó là cái điều mà mình không thể chấp nhận được.
Vâng, thế còn...
Và rõ ràng là nó tới cái giai đoạn thực hiện, chứ không còn là giai đoạn trên lý thuyết nữa.
Dạ, thế còn liên quan như thế nào đến dự án Một Vành Đai Một Con Đường của Trung Quốc thưa ông?
Dạ, thưa chị, hôm đó tôi có chiếu trên màn ảnh cái bản đồ của Một Vành Đai Một Con Đường. Thì rõ ràng là nó đi qua những cái vùng, cái địa điểm và nó đi tới Âu Châu. Tới Âu Châu đó thì ai cũng nghĩ là nước Ý, tại nước Ý đã ký một cái bản ghi nhớ với lại Tàu và rõ ràng là nó tham gia vào trong Một Vành Đai Một Con Đường. Nhưng mà người ta không ngờ rằng nó đã thực hiện rồi, nó đã đến Pháp rồi thưa chị. Ở Pháp nó có tới 27 địa điểm để nó nối kết với nhau. Ai cũng tưởng nó đi từ Ý nó vào, chứ không ngờ rằng nó đi từ Pháp mà nó đã đến Pháp rồi thưa chị. Đó là tới cái giai đoạn thực hiện rồi. Bởi vì 2020 là năm tới thưa chị, gần rất gần sát rồi. Thì bây giờ nó đã đến giai đoạn cuối cùng của nó, giống như là chính thức hóa là nước Việt Nam sẽ trở thành một thuộc địa của chúng tôi. Đặc biệt là đây là cái giống như là chạy đua đó, tới cái đoạn cuối đó là phải đi nước rút đó. Cho nên nó làm cái chuyện đó tại nước Pháp và nó đã hội tụ tất cả những cái dữ kiện. Rõ ràng là nó không được quyền mua đất thì nó mượn người Việt Nam, nó mượn người Pháp gốc Việt. Và nó đã kiếm được một cái thành phố để thành phố đó đồng ý ký tên nhượng đất cho nó để nó mua luôn nha chị, chứ không phải mướn 99 năm đâu nha. Và tất cả những dự kiện trong nước cũng cho thấy rất rõ hả chị ha, trong nước thì chính quyền Hà Nội đàn áp một cách tàn bạo những người yêu nước chỉ muốn chống lại cái sự xâm lăng của Tàu Cộng thôi. Ở hải ngoại này thì bây giờ nó gom lại để nó làm thành một quốc gia kinh, để nó rõ ràng là xóa bỏ cái căn cước tị nạn của người Việt, nghĩa là người Việt không còn ở hải ngoại mà cũng không còn ở trong nước nữa thưa chị. Rất rõ ràng như vậy.
Vâng, thưa ông, thấy quý vị có trình bày vấn đề này với ông thị trưởng và hội đồng thành phố Bussy St. George không ạ?
Dạ, chúng tôi trong cái phần hành động đó, nó có ba cái trục hành động, dĩ nhiên là có ba đối tác, có ba cái trục hành động. Cái trục hành động thứ nhất là đối tác người Pháp là thành phố, thì chúng tôi đã đến địa phương đó, chúng tôi đã phát truyền đơn ra mấy chục ngàn truyền đơn cho người dân. Biết rằng là ông thị trưởng của các anh đó, các chị đang làm cái việc này nè, các anh có biết không? Đó là thứ nhất. Thứ hai, chúng tôi viết thơ cho cái cơ quan mà quản trị đất đai của cái vùng đó để báo tin cho họ biết ông thị trưởng này đang làm việc đó, có sự thỏa thuận của các anh chưa? Chúng tôi viết thơ cho những cái kháng thư cho các cấp trên của cái thành phố, nghĩa là ông thị trưởng thì dưới quyền của ông tỉnh trưởng, ông tỉnh trưởng dưới quyền của ông bộ trưởng Bộ Nội vụ, thì chúng tôi đã viết từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới tỉnh trưởng và ngay cả dĩ nhiên là biết nghĩa sao cho ông thị trưởng. Thì ông thị trưởng đã nói dối một cách trắng trợn rằng là không có, chối chị. Chúng tôi không hề ký tên bán đất, nhượng đất cho người ta hết cả. Rồi chúng tôi chứng minh được là ông nói dối. Bây giờ nó ở trong cái giai đoạn đó thì chị. Là mình đã chứng minh được là ông thị trưởng này nói dối. Mình chứng minh được là về phía người Việt Nam cũng vậy, họ cũng nói dối. Nhưng mà họ không phải là đối tượng hiện nay của chúng tôi.
Như vậy
đối tượng hiện nay là thành phố,
Vậy thì bước kế tiếp của quý vị là gì ạ?
Bước kế tiếp đó là chúng tôi sẽ đi tới cái cấp trên, vì cái việc này cũng hết sức tế nhị, vì cái cộng đồng bên Pháp không có cái sức mạnh như cộng đồng ở bên Úc này. Cho nên rằng là chúng tôi đã đến thuyết phục Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Âu Châu. Và chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đứng ra gửi thơ cho ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gửi thơ cho ông Thị trưởng, gửi thơ cho ông Thị trưởng, gửi thơ cho tất cả những người dân cử ở tại ở trong vùng, để báo tin cho họ biết rằng cộng đồng Việt Nam của chúng tôi sẽ không chấp nhận và không bỏ qua cái việc này. Cho nên là đã có Bộ Nội vụ trả lời rồi đó thưa chị. Họ đã nói rằng chúng tôi đã giao cho một cái bộ phận để điều tra cái việc này.
Yeah.
Thì bây giờ giai đoạn sắp tới là chúng tôi sẽ thúc cái cuộc điều tra đó cho nó có kết quả.
Dạ, đó là về phía cộng đồng người Việt ở Pháp và phản ứng với dự án này. Thế còn cái chuyến đi của ông đến Bắc Mỹ rồi bây giờ đến Úc thì thưa ông nhận xét như thế nào về chuyến đi này?
Dạ, vì cái tầm vóc quan trọng của vấn đề đó, chúng tôi khi thấy là mình có bổn phận phải làm việc đó, thì chúng tôi đặt cái câu hỏi là việc chung như vậy, mình lớn lao như vậy đó, mình không làm thì ai làm thưa chị? Mà không làm bây giờ thì chờ đến lúc nào? Cho nên chúng tôi đi qua bên Gia Na Đại và sang bên Mỹ. Cái phần đó thì tôi đã nói rồi. Thì khi sang bên này rồi thì tôi thấy cái cộng đồng Úc Châu của chúng ta, một là có sức mạnh, hai là rõ ràng rằng là đã có một cái cùng một cái nhịp độ tức giận của chúng tôi và cái sự quan tâm cho cái tầm quan trọng của vấn đề đó gần giống như chúng tôi, thì cái điều đó làm chúng tôi hết sức phấn khởi. Cho nên sau cái chuyến đi Úc này đó, tôi sẽ về Pháp với lại những cái thông tin rất là tích cực cho anh chị em trong cái nhóm đòi minh bạch này biết rằng là ở mỗi nơi cộng đồng của chúng ta phản ứng như thế nào và mình phải làm cái gì để cho những cái phản ứng đó nó đưa đến một số những kết quả. Ngay cái tại Úc Châu này thì có những cái sự kết hợp của giữa anh chị em của chúng tôi để làm việc chung với nhau trong cái chiều hướng đó thưa chị.
Vâng, như vậy thì phương hướng hành động của quý vị khi mà kết hợp với nhau như vậy trong thời gian tới sẽ là như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ, thứ nhất là như tôi nói với chị đó, là cái phần thông tin, là xin tất cả các cộng đồng đã hiểu biết việc đó, ráng tìm hiểu biết hơn, chỉ cần là đánh cái chữ tập kinh BSG thôi, là quý vị sẽ có tất cả những tài liệu mà chúng tôi vừa mới nói lúc ban nãy, phải nhìn thấy vấn đề một cách hết sức là sát cạnh đó, thì quý vị mới thấy rằng là cái việc làm của mình hữu lý. Từ đó quý vị giúp cho chúng tôi như một cái vết dầu lan. Mỗi một quý vị là một cái nguồn thông tin để cho chúng tôi cho rằng một cái scandal mà lớn nhất từ trước tới bây giờ. Chưa có bao giờ cộng đồng của chúng ta bị cái thử thách như vậy. Và thưa với cộng đồng là nếu có thể làm một cái việc hết sức là nhỏ nhỏ, nghĩa là bỏ ra một phút để quý vị ký tên trong cái petition online,
kiến nghị trên mạng.
Dạ, để mà yểm trợ cho cái công tác này, vì mình sẽ có một lúc nào đó cần đến cái lực lượng của cộng đồng của chúng ta. Nếu quý vị làm được điều đó thì rất là quý báu, thì xin quý vị vào trong cái web của anh chị em chúng tôi, đó là chỉ cần đánh chữ tập kinh BSG và tìm cái chỗ mà petition online để ký tên, thì chỉ mất một phút thôi, thì quý vị sẽ giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều trong cái công tác ngày hôm nay, vì chúng tôi sẽ cần cái sức mạnh đó trong tương lai, chưa có phải là bây giờ nhưng mà chuẩn bị cho tương lai. Xin cảm ơn hết sức nhiều. Thì khi mà quý vị thấy cái tầm vóc quan trọng nó và có những cái phản ứng đồng điệu với tất cả các nơi, thì tôi tin tưởng rằng cái sức mạnh đó nó sẽ đưa mình đến một cái chiến thắng rất là rõ ràng, là không thể xúc phạm tới dân tộc Việt Nam của chúng ta.
Thưa vậy, cuối cùng bác sĩ có lời gì muốn nhắn gửi đến quý thính giả đang lắng nghe?
Chúng tôi sẽ hết sức là cảm ơn cộng đồng người Việt ở Úc Châu. Thứ hai là chúng tôi cảm ơn cộng đồng người Việt ở Úc Châu đã cho chúng tôi thấy cái sức mạnh của cộng đồng. Và chúng tôi tìm hiểu thì rõ ràng đó là một cái sức mạnh, bởi vì ở đây quý vị có cái lá phiếu. Và cái cộng đồng của chúng ta là một cái đối tác thật sự với chính quyền. Trong khi đó ở các nơi khác, thứ nhất là Âu Châu, không có được cái tư thế đó. Cái thứ ba là cái sức mạnh đó, hiện nay quý vị đã có những cái tổ chức hết sức là bề thế. Tôi muốn nói đến cái việc chẳng hạn như mỗi nơi quý vị có trung tâm sinh hoạt, quý vị có cơ sở để mà làm trụ sở cho cộng đồng. Mấy cái điều đó ở bên Âu Châu chúng tôi chưa có thể thực hiện được, vì chúng tôi cũng không có phương tiện để có thể có những phương tiện đó. Và cái đề án mà bảo tàng viện của Melbourne đó, thì tôi hết sức là mặn mà khi gặp anh em trong ban tổ chức. Cho nên tôi đã chấp nhận rằng tôi sẽ cố gắng vận động cái việc này sang Âu Châu để làm sao cho cái đề án đó nó trở thành là một cái đề án của cộng đồng người Việt hải ngoại, chứ không phải là chỉ có Melbourne không mà thôi.
Yeah.
Thì đó là cái ước mong của chúng tôi khi thấy những thành tựu của cộng đồng ở bên này. Thì chúng tôi hết sức là phấn khởi và rất là cầu mong cái cộng đồng của chúng ta ở Úc Đại Lại này càng ngày càng lớn mạnh trong chiều hướng đó, để phục vụ và giúp đỡ cho những cộng đồng khác không được cái may mắn đó. Thì đó là cái niềm tin rất lớn của chúng tôi, đặc biệt cho cái công tác này. Thì tôi thấy rất rõ rằng là trong hai buổi nói chuyện ở với Melbourne và ở Sydney này đó, thì chúng ta đã đả thông được một rất nhiều những cái câu hỏi trong lòng. Và thứ nhất, thứ hai là có một cái ý chí rõ ràng rằng các cộng đồng mà chúng tôi tiếp xúc sẽ làm một số việc chung với anh em chúng tôi ở bên kia. Thì chúng tôi tạo cảm thấy rằng cái sự ấm áp đó nó sẽ cho chúng ta có sức mạnh để đạt tới cái sự mong muốn là làm sao cho đất nước của chúng ta trường tồn, không thể nào xúc phạm tới cái dân tộc của chúng ta đến độ đó được.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Nam đã lặn lội từ Paris sang Úc đây. Và cũng rất vui khi nghe ông nói là gặp ở cộng đồng và có những cái sự thành công nhất định. Thì cũng cầu chúc là những đường hướng mà quý vị đã vạch ra và sẽ thực hiện cũng đạt được những kết quả như ý ạ.
Dạ, xin cảm ơn chị lần nữa.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.